Chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Mình chỉ còn một vài ba ngày nữa thôi, vài ngày nữa thôi là sẽ tới cái pháp hội gọi là pháp hội Di Đà. Hội Đức Hồng Sự thì năm nào cũng là một cái pháp hội. Thì cái pháp hội này đó nhằm mục đích là làm sao mà mình có thể hội tụ được cái tình thương của tất cả mọi người và dùng cái sức mạnh tình thương của mọi người đó mà mình hồi hướng và cầu nguyện cho không những cho cộng đồng, cho gia đình mà cho những người thân thương của mình, những ai mà có khổ nạn, ai bệnh đó thì được tiêu trừ. Đặc biệt là cái pháp hội năm nay ấy, thì mình có một cái mandala cũng trong cái pháp hội Di Đà, mà cái mandala đặt tên là mandala Quan Âm hay là mandala Đại Bi Quan Âm, mà cái mục đích chính ấy là mình làm sao mình cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát để mà có thể có cái năng lượng mình gọi là cứu bình an y. Thì cái bình an y là một trong những cái mà rất là khó để mà chúng ta có thể đối diện. Thì thầy đã từng nói là cái bình an y là nó có cả thiên tai nhân họa, chứ không phải chỉ có những cái bình hoàng mà thôi. Vì nhiều khi là cái thiên tai là cái mùa mà cho tới cái thời tiết mà nó không ổn định, cho tới cái nạn hạn hán, rồi cái nạn lụt lội, cái nạn cháy rừng. Mà đối với là cái nhân hòa thì mình thấy là con người, cái lòng người càng lúc nó càng càng nguy hiểm, vì mình thấy cái chuyện mà người ta xả súng giết người một cách vô lý. Mình nói tới cái chuyện mà không những là giết người thôi mà đem tới cái đau khổ cho những cái người trong cộng đồng. Bởi vì vậy cho nên đó, cái pháp hội không có gì hơn là làm sao mà hội tụ được cái tình thương để mình ra khỏi cái chuyện mà mình gọi là lúc nào cũng cấu xé, lúc nào cũng tìm lỗi lầm nhau, mà thay vào đó là mình lúc nào cũng lan trải cái tình thương và thông cảm cho nhau. Con người mình đã quá khổ rồi trong cái thế kỷ này đó, dù muốn dù không, mình thấy là rất nhiều cái hỏa hoạn. Nhất là vừa rồi bên Iran, Iraq cái border đó mà nó vừa mới bị động đất nữa, 470 người chết và cả ngàn người là đang bị thương nữa. Những cái chuyện đó thường thường là mình phải nghe nhiều lắm, nhưng mà vì chính trị cho nên là mình lại không được nghe nhiều và không được biết tới, và cái đau khổ của người mình lúc nào cũng đầy cả. Bởi vậy cho nên đó, cái sự kêu gọi để mà các bác có thể tới tham dự cái pháp hội tình thương đó là rất là quan trọng. Mình chỉ mong rằng là cái pháp hội tình thương đó, hay là cái pháp hội mà gọi là A Di Đà, hay là pháp hội Di Đà, là cái pháp hội mà thật sự mà mình có thể cầu nguyện đem lại tình thương. Mình không nghĩ tới cái gì hơn cả là cái điều mà mình mong cho những người xung quanh mình cảm thấy ấm áp. Cho nên là các bạn hỏi là thưa thầy là cái pháp hội này đó nó làm sao mà tới, thì cái pháp hội Di Đà đó, thì nó ở cái Anaheim Convention Center 800 đường West Katella Avenue đó. Anaheim thì là các bạn có thể ghi danh ở phapphoidida.com hay là phone 714-561-5974. 714-561-5974. Cái cách bạn tới thì rất là dễ, là bạn cứ nhắm cái Disneyland là bạn đi. Từ đó bạn bước qua hai bước là bạn sẽ tới ngay cái pháp hội là Convention Center đối diện với Disneyland. Và nếu bạn muốn đi xe thì bạn cứ Google đi nó sẽ ra, mà bạn đi xe buýt ấy, thì cũng không có gì khó, bạn tới Disneyland là bạn leo qua là xong. Nhưng mà hôm nay là cái chủ đề để mà cùng các bạn chia sẻ đó là thầy xin nói về cái đề tài đó mà chúng ta có lẽ là người nào cũng rất là đặt câu hỏi là mình từ cái chỗ mình học kinh điển làm sao mình thâm nhập vào kinh tạng, làm sao mình có thể biết rằng là con đường học mình như thế nào. Theo như kinh nghiệm của thầy thấy đó là cái chuyện đầu tiên là học kinh đó, là một cái chuyện rất là quan trọng. Tại vì học kinh nó khác với là đọc sách vở này nọ. Học kinh là học về kinh điển, học từ kinh điển. Kinh điển thì nó có tiếng Phạn, và tiếng Phạn nó là chia ra tiếng Pali là cái tiếng mà Đức Phật hồi xưa Ngài sử dụng, Ngài nói. Và tiếng Sanskrit là cái tiếng đó, mà nó không phải là cái tiếng mà chúng ta rất là quen thuộc. Cái tiếng Phạn và mình bây giờ đó thì mình dường như là mình rất ít mà đọc, chỉ trừ ra những cái nước mà mình gọi là cái nước thuộc về cái nhóm mà mình gọi là nguyên thủy Phật giáo đó, là Ấn Độ, nó chạy qua ở bên Tích Lan, đi xuống miền Nam Tích Lan, rồi nó đi qua bên Mã Lai Á này, bạn thấy không? Đi qua bên Thái Lan, Miến Điện, Thái Lan, rồi nó xuống Campuchia, Lào. Nhưng mà nếu mình chạy đường biển ấy, thì là qua Việt Nam, nó qua bên Trung Hoa, là đi đường mà mình gọi là Silk Road, là cái đường tơ lụa đó. Và nó đi qua bên Đại Hàn, qua bên Nhật Bản, là cái nước đó mà mình gọi là cái nước Đại Thừa Phật Giáo. Thì kinh điển thường thường là trong Đại Thừa Phật Giáo thì kinh điển nó trở thành cái ngôn ngữ của cái nơi đó. Cho nên bên Trung Hoa đó thì họ dịch kinh điển ra từ tiếng Phạn thành tiếng Hán. Rồi khi qua Việt Nam mình thì mình dịch ra tiếng Việt. Và khi qua bên Hàn Quốc thì họ dịch ra tiếng Hàn. Và qua bên Nhật Bản thì họ dịch ra tiếng Nhật. Thì cái đa số cái nước Đại Thừa Phật Giáo thì cái kinh điển là điều dịch ra cái tiếng mà local, cái tiếng mà của cái vùng đó. Nhưng mà nguyên thủy Phật giáo thì đa số chúng ta không có dịch ra, mà chúng ta vẫn trì tụng theo cái kiểu mà Đức Phật cổ xưa trì tụng là tiếng Pali. Bởi vậy cho nên là hai cái bộ phận đó là rất là quan trọng, là bởi vì kinh điển và văn bản đó của tiếng Pali đó là một cái hệ thống, và kinh điển mà được truyền qua những nước kia đó là một cái hệ thống khác. Và nếu mà các bạn mà ngồi mà suy nghĩ chú ý đó, thì là lúc Đức Phật sống đó, thì Ngài không có hề viết xuống chuyện gì cả, Ngài nói ra thôi. Thì Ngài nói ra đó thì là có những người họ nhớ và những người họ sẽ không nhớ. Và ví dụ như ông Upali, Upali đó bạn, mình dịch ra là Ubali, ông đó ông rất giỏi về giới luật của nhà Phật, là vì ông là một vị mà lúc Đức Phật mà bắt đầu đặt giới luật thì ông đã có mặt rồi, ông biết được cái nguyên nhân vì sao mà có cái giới đó. Thí dụ như có người ăn cắp đồ, nhưng mà ăn cắp, thí dụ thành ví dụ ăn cắp cái bàn, nó khác với một người đó ăn cắp 1.000 đô. Nói là cái cách mà xử lý làm sao mà khi người ta mà ăn cắp đồ. Thế nên Đức Phật không hề có một cái bộ phận giới luật mà có sẵn. Thì khi mà đệ tử của Ngài mà phạm chuyện chi đó đó mà tổn hại, thì Ngài mới đặt ra cái giới, gọi là chế ra cái giới đó. Chế tức là nghĩa là đặt ra, đặt định ra. Thành do đó, ông Upali đó, ông ở lâu với Phật thì ông nghe, thì ông biết, rồi ông mới thiệt, thì hiểu được là mỗi cái giới và mỗi cái luật đó là đều có một cái trường hợp, một câu chuyện xảy ra, và do đó ông mới bắt đầu ông hiểu và ông mới sắp định lại. Nhưng mà các bạn biết, người ta không có viết. Khi mà không có viết đó thì tất cả là phải học thuộc lòng. Không học thuộc lòng đó, rất là khó. Cho nên cái truyền thống mà mình gọi là oral tradition, là cái truyền khẩu đó, cái truyền thống truyền khẩu nó rất là nguy hiểm, là bởi vì đó, mình có thể đọc 3 4 lần mình nhớ, nhưng mà người khác không nhớ thì sao? Cho nên Đức Phật Ngài rất tinh vi, là bởi vì Ngài muốn cho học trò đó là nhớ cái bài học của Ngài dạy mà về giới luật đó, thì cái đó là quan trọng nhất. Về cái pháp thì Ngài không nói tới, nhưng mà cái giới luật thì Ngài cứ là nửa tháng là tất cả chư tăng gặp nhau và mình đọc với nhau chứ mình nhớ cái giới đó như thế nào. Và vì như vậy cho nên 250 cái giới mà của Đức Phật dạy thời Đại Thừa đó, thời Đức Phật thì có 217 cái giới đó là của cái nguyên thủy. Thì 217 cái giới đó thì tất cả mọi người học thuộc lòng hết. Bởi vì vậy cho nên không có sai sót, và nó không có một chữ nào trật, vì là có một số người rất lớn mà học thuộc. Nhưng mà đến khi Đức Phật mà Ngài mà qua đời rồi một cái rồi đó, Ngài nhập Niết Bàn, thì cái vấn đề là nó bắt đầu xảy ra, là bởi vì cái giới luật thì hàng nửa tháng mình đọc được. Nhưng mà nếu mà kinh điển, tức là những cái chuyện mà Đức Phật nói, thì làm sao? Tại vì các bạn biết Ngài A Nan là Ngài rất trẻ, và Ngài không phải sinh bằng tuổi với Đức Phật, Ngài Ananda. Cho nên Ngài Ananda khi mà Ngài nghe Đức Phật giảng đó, thì có một số pháp là Ngài chưa được nghe, nhưng mà cái số pháp gì mà Ngài nghe rồi đó, thì những cái bài pháp đó thì Ngài có khả năng Ngài nhớ lại. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ, một người nhớ làm sao bằng một cái tập thể mà nhớ được? Bởi vậy cho nên sau khi Đức Phật xong rồi thì họ mới làm một cái chương trình gọi là kết tập kinh điển, họ mới tụ tập lại tất cả chư tăng lại để mà Ngài A Nan nói. Từ khi Ngài A Nan nói mà Ngài mà còn nói sai cái gì đó, thì những người mà lúc đó họ đang ở trong đó họ nghe là tôi nhớ chuyện này, tôi nhớ chuyện kia. Thì từ đó đó họ mới thành lập lại một cái bộ phận, mà cái bộ phận đó gọi là cái bộ phận gọi là kết tập kinh điển, cái bộ phận gọi là cái điều Phật nói đó, là mình biết, mình chép vào trong một cái lá bội. Đó là cái điều mà chúng ta thường nghe nói. Bây giờ học giả thì họ nghĩ rằng đó là cái tập kinh điển đó họ chỉ truyền khẩu mà thôi, chỉ 500 năm sau nữa đó, tức là đến năm mà bắt đầu khoảng lúc mà kỷ nguyên Thiên Chúa đó, thì tức là 500 năm sau khi Đức Phật mà đã nhập Niết Bàn rồi thì mới có chữ viết, mới có viết xuống lá bội. Đó là những học giả sau này, nhưng mà một phái học giả khác thì nói rằng là cái tập kinh điển là thật sự là họ biên xuống. Thì mấy bác muốn tin cái nào được, thầy thầy tin là chắc là lúc mà sau khi Đức Phật đã nhập diệt rồi đó, thì họ bắt đầu tìm cách để mà tu tập lại, để mà bắt đầu viết xuống cái lá bội để mà giữ lại cái kinh điển đó. Thì cái truyền thống đó đó, nó đi từ truyền khẩu nó ra. Mà các bạn biết đấy, cái mà nó hấp dẫn vô cùng là khi mà viết xong rồi đấy, thì ai là người giữ cái kinh điển đó, và làm sao cái kinh điển đó nó có thể truyền xa sau nhiều đời, nhiều nhiều năm, nhiều tháng được? Tại vì đâu có thể nào mình cứ như bây giờ đây, các bạn thấy mình in 1.000 cuốn, in 2.000 cuốn, 100.000 cuốn. Hồi xưa viết xuống cái lá bối đã khó rồi, nhưng mà viết xong rồi đấy, ai là người đọc, và những cái người đó làm sao đó mà có thể propagate thêm nữa? Cho nên cái học giả thời bây giờ thì họ tin rằng đó là phải mất một thời gian rất lâu thì cái chuyện mà mình gọi là truyền bá kinh điển đó, nó mới tới được. Và một cái trung tâm rất là quan trọng để mà cái sự truyền bá đó nó mạnh, trung tâm đó tên là Nalanda. Nalanda là một cái trường đại học và họ dạy người ta về cái triết lý nhà Phật, nhưng mà dạy một cách quan trọng là dạy debating, tức là dạy làm sao đó mà mình đặt câu hỏi, tìm ra câu trả lời và tìm ra cái chỗ mà gọi là chỗ hở của đối phương, và tìm ra chỗ hở để như vậy để cho mình có thể tìm được ra cái synthesis, tức là cái sự tổng hợp của cái lý luận đó. Cho nên những cái nhà mà mình gọi là nghiên cứu học giả này nọ đó, ở thời đó đó họ cũng phải tới Đại học Ananda để họ dạy, và cũng là cái nơi để mà họ có thể tập biện luận, phản biện và chính biện. Cho nên những cái chuyện mà nó xảy ra xung quanh cái vấn đề đó là một bộ kinh chép xuống kinh và luật. Nhưng mà từ một bộ đó mới làm sao ra được 10, 15, 20, 30, 50, 100 bộ. Thì theo như người ta nghĩ rằng đó, theo như cái vị học giả sau này người ta nghiên cứu, người ta tin rằng đó chính cái Đại học Nalanda là một cái trung tâm đó, mà nó là nơi mà người ta bắt đầu viết chép lại, không những là người ta biện luận, định luận, người ta viết chép lại và truyền lại về sau này, là cái chỗ một kho tàng để mà giữ những cái học vấn đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra của mình đó là trước cái Nalanda mà xuất hiện ra đó, thì trước đó đó thì nó có một cái truyền thống gì mà làm cái chuyện đó? Thì có lẽ là còn nhiều cái lý luận và còn nhiều cái chuyện để mình còn tìm hiểu thêm nữa, nhưng mà mình nói chung là mình nói tới cái chỗ đó là một cái gray area, một cái khoảng mà mình không biết là từ một bộ mà làm sao mà ra vô số vô lượng vô biên bộ kinh, tức là có một cái nơi nào mà chép như vậy. Nhưng mà mình biết chắc chắn rằng là khi mà nó tới Anna, tới cái đại học Nalanda, tới cái đại học đó đó, thì cái đài tàng kinh nhà Phật đó nó có nhiều bộ rồi, tức là có nhiều người viết. Vì các bạn biết hồi xưa đó, cái nghề mà scriber, tức là viết lại đó bạn ha, là một cái nghề và nó đòi hỏi mình phải viết thiệt là đẹp, thiệt là chuyên chủ, và mình viết phải cẩn thận vô cùng. Có những cái người chuyên môn làm lá bội và có những người chuyên môn viết, rồi có những người đóng gãy lại, sắp tập lại, nó cả một cái kỹ nghệ để mà nó làm ra. Thế nên từ một cuốn mà ra 10 cuốn, 20 cuốn, đó là cả một cái công trình. Cho nên đến cái thời đó, các bạn biết là ngài A Dục Vương là cái người mà sống khoảng thế kỷ thứ hai nói Thiên Chúa đó, thì ông A Dục Vương là một cái vị vua mà rất là đặc biệt, bởi vì ông là một người mà rất là tinh tế, bởi vì ông nghĩ rằng đó nếu biến trong lá bội nó cũng hư, cho nên ông mình làm những cái column, những cái cột đó bây giờ mình có thấy được cái remnant, tức là thấy được cái phần của nó rất nhiều nơi ở trong Ấn Độ. Thì tương truyền là ông làm đó 3.000 cái, đó là sách vở nói, còn sách vở nói ông làm còn 108 cái cột trụ thôi. Thì mình cũng có thể biết là bây giờ là tìm ra rất nhiều cái cột trụ đó. Thì ông tới những nơi nào đó thì ông đóng cái cột đó. Thì khi mà thầy ở bên bên Nepal ấy, thì thầy cũng thấy có cái cột đó. Thì ở bên Ấn Độ nhiều nơi thầy cũng thấy cái cột mà cái trụ đó đó. Thì trên cái cột đó đó nó viết khắc lại cái bài kinh mà của Đức Phật giảng. Thì khắc lại không phải là cái cột nào cũng giống nhau các bạn. Thì nguyên cái cột từ trên xuống dưới đó thì bạn thấy đó, nó khắc chữ mây chữ chữ mà chữ phản là li chi li tiệt đầy cả cái cột luôn. Thì nhờ khắc như vậy cho nên mình có thể bây giờ mình có thể đọc và mình nghiên cứu lại, mình biết đó là cái bản văn như vậy. Nhưng mà rất tiếc là ngài A Dục Vương Ajoka Đại Đế đó, ngài không phải là cái người sống ở thời kỳ bây giờ, mà ngài sống ở cái thời kỳ xa xưa, cho nên là cái sự hạn chế trong cái số mà tài liệu nó không thể nào mà phong phú như ngày hôm nay. Nhưng mà cho biết đó là những cái bộ kinh mà nó gần như là nó nguyên thủy nhất, thí dụ Trung A Hàm, Trường A Hàm, Trường Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh đó, Trường Bộ Kinh, thí dụ như một bộ kinh rất là nổi tiếng của bên nguyên thủy, những cái mà gọi là cái bộ phần văn học A Hàm đó đó, nó rất là sâu sắc và nó được ghi chép rất là chi tiết bằng tiếng Pali. Thì nhờ những cái cột trụ đó đó, mình bây giờ mình càng ngày mình càng biết rằng rõ ràng là Đức Phật đã giảng pháp, mà ngài giảng những chuyện rất là bình thường, dạy cho con người có đạo đức, dạy con người làm sao sống, dạy cho cái triết lý làm người, và cái triết lý do đó làm sao mà trở nên một người mà đại ngộ đại giác. Nhưng mà thầy nói dài dòng như vậy để thầy nói rằng đó, bây giờ đó, trong cái thời đại bây giờ thì bạc thì là mình cái kinh điển mình quá sức là dễ tìm, các bạn đi tìm tìm nào bạn có thể tìm được kinh điển rất dễ dàng lắm. Và nếu mình ở Mỹ cái đấy thì các bạn có thể mua online, mua Amazon, mua half.com, bạn có thể mua tất cả mọi nơi, nó dễ dàng. Nhưng mà không biết là cái khó khăn nó như thế nào lúc mà thời Đức Phật và sau lúc Đức Phật 200-300 năm, là cái authenticity, cái sự mà chính xác của cái triết lý đó, nó nhiều khi nó cũng là một vấn đề nghi vấn. Cho tới bây giờ đó, thì mình nói theo kiểu người Mỹ đó, là mình nói là nếu mà cái gì đó mà nó works đó, thì nó tồn tại. Nếu cái gì mà thật sự mà nó có cái giá trị và nó có thể thực hiện thực được đó, thì nó tồn tại. Cái gì mà nó vô lý, nó vô nghĩa, mà nó mê tín thì từ từ nó biến mất. Cho nên sau cả mấy trăm năm rồi, bây giờ cả ngàn năm nay rồi, thì kinh điển nhà Phật rất là hay, là những cái gì mà mê tín đó, thì không ai đọc nữa. Những cái gì mà nó nói mà nó sai cái sự thật đó, không phải thiệt đó, thì học giả từ từ nó bỏ ra. Mà những học giả này không phải là những người mà chỉ là đi học thôi bạn. Học giả này là những người tu đó, họ rất tu rất đàng hoàng, họ hiểu rất là thâm sâu. Thì từ có những cái người đó mà thầy biết là có một vị thầy Tây Tạng, ông có gặp thầy một lần, ông nói cái thầy rất là hay, ông nói tôi đó là cái nghề của tôi là nghề học thuộc lòng. Tôi có cả một cái bộ kinh rất lớn rất dài đó mà tôi học thuộc lòng từ đầu đến cuối. Và sau khi học thuộc lòng đó thì làm gì, tôi là reciter, tôi là người đọc lại khi mà có cái pháp hội gì đó đó, thì tôi là người đọc lại. Ông rất là lý thú, ông đang ở Michigan. Thì ông Lạc Má này đó, ông nói với thầy như thế này nè, cái truyền thống đó mà cứ học thuộc lòng thôi đó là một cái truyền thống mà rất là quan trọng với tụi tôi. Thì ông hỏi thầy như vậy thì thầy có cái truyền thống đó? Thầy nói đương nhiên có chứ, mình người Việt, người Tàu, người Trung Hoa, người Nhật Bản, Đài Loan, mình đều có cái truyền thống là mình đọc. Nhưng mình đọc mình hiểu chưa đủ bạc, mình phải thấm học thuộc lòng. Nhưng mà học thuộc lòng đó đã không còn nghĩa rằng là mình chỉ biết một bộ kinh thôi. Học thuộc lòng đó là mình trở thành hợp nhất với cái kinh điển, với cái triết lý kinh điển. Cho nên cái giai đoạn mà từ cái chỗ mà mình không biết kinh điển gì cả, mình học là hiểu rồi, hiểu nghĩa đen, xong từ từ mình tới hiểu nghĩa bóng, rồi từ từ mình hiểu cái nghĩa đó là đi với cái mình gọi là cái trường hợp mà lịch sử nó như thế nào. Đây là một cái chuyện thí dụ như vậy. Bà có hai đứa con. Đứa con đầu tiên thì bà rất thương, đứa con thứ nhì bà không thương bằng. Lý do là nó không đẹp. Đứa con nhất là con gái, đứa con nhì là con trai. Con trai bà thích là nó là đích tôn của bác mà, đích tôn. Sau này sẽ làm đích tôn. Còn đứa con gái như bà không thích. Thí dụ như vậy, thầy nói thí dụ thôi. Nhưng mà cái đứa không thích á, bà kêu nó vào ngồi ăn. Thì cái hành động tự nhiên của bác là bác thì đứa nào thương thì bác cho nó thêm nhiều hơn muộn, bác nhìn nó nhiều hơn như cái một hai lần thôi. Nhưng mà cái đó là cái sự mà nó làm cho cái sự phân biệt. Phân biệt đó nó làm cho hai đứa nó cảm tình với bác nó khác nhau liền. Và cái sự cảm tình nó khác nhau nó đưa tới rất nhiều cái chuyện trong tương lai, là bởi vì đó, là cái hành động mà bác thương mà biểu hiện tình thương nó khác nhau thì hai đứa nó sẽ phản ứng khác nhau và cuộc đời nó sẽ khác nhau, là bởi vì nó nhận cái tình thương của bà khác nhau. Trong cái quá trình ấy, mà học kinh điển và cái quá trình mà kinh bà, có những cái bộ kinh là bà rất thích, bà đọc đi đọc lại hoài, nhưng có những bộ kinh bà sẽ không bao giờ thích cả. Và có những cái bộ kinh là rõ ràng là Phật nói và bà đọc, bà nghe, bà thấy áp dụng được, nhưng có những bộ kinh có lẽ không phải Phật nói, không phải những vị mà đại tăng mà họ 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 sửa, họ chỉnh lại. Có thể là những người đó mà họ họ viết lại, hay là những người mà lúc mà họ họ chép lại là tam sao tác bộ họ chép sai, cho nên mình nhiều khi mình không thích. Có những cái bộ kinh bạc thầy nó rất là dear, tức là nó ấm cúng, nó thân thuộc vô cùng. Có những bộ kinh mà đọc mà thầy xa lạ, và không thèm đọc nữa. Thì trong trường hợp đó là cái đại tạng kinh nên là cũng vậy. Có những cái bộ kinh bạc sẽ thích và có những bộ bạc sẽ không bao giờ thích cả. Thì bạc có thể nói, ô, đó là căn cơ của mình. Thì cũng đúng, gọi là căn cơ thì quả đúng rồi. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu lại thì tệ ra trong những bộ kinh mà nó tồn lưu lại thì có những bộ thật sự là Phật nói, có những bộ thật sự là chư thánh hiền nói. Thí dụ như các bạn biết đó, ngài Lục Tổ Huệ Năng là ngài không hề là học một chữ nào, ngài là mua chữ, ngài nói tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, nhưng mà những lời ngài viết ra, xin lỗi, những lời ngài nói ra trở thành bộ kinh gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì trong tương lai thầy sẽ xin có một cái thời gian thì chuyên giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh cho các bạn nghe. Bạn thấy đó là cái văn nào rất là giản dị nhưng mà cái triết lý là cực kỳ thâm sâu, không thể nào một cái người đó mà mình gọi là bình thường có thể hiểu được cái triết lý đó được. Như thế thì là chứ có những bộ kinh mà nó là Phật, nhưng mà có những bộ kinh thật sự là nó thấm vô trong cái tâm của mình, và do vì nó thấm như đó cho nên mình cảm thấy rằng nó gần gũi. Nhưng mà tại sao nó gần gũi và thấm như vậy? Là bởi vì nó nói lên cái Phật tánh, cái chân lý sẵn có trong mình. Nếu nó không nói cái chân lý đó thì mình không thể gần gũi được. Mình vẫn thấy kinh nằm ở ngoài, nhưng mà khi mình thấy cái bộ kinh nằm trong lòng mình mà mình thuộc lâu lâu được, mình cảm thấy được cái sức mạnh của bộ kinh đó, là bởi vì bộ kinh đó nó nằm trong lòng của mình rồi. Cái bộ kinh nằm trong lòng của mình rồi là bộ kinh nói về cái chân tâm của chính mình, là cái bộ kinh nói về cái lòng tại từ đại bi của mình, là cái bộ kinh mà phát triển cái trí huệ siêu việt sẵn có trong người mình rồi. Thì với những bộ kinh như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là gần gũi. Nhưng những bộ kinh nào mà không nói những cái chuyện này, là nói những cái chuyện gì khác đó, thì tự nhiên mình không cảm thấy là nó dính vào trong tâm của mình. Và khi mình không cảm thấy nó dính gì trong tâm của mình thì mình không quá nhiều. Và đó là cái số phận của Đại Tạng Kinh, là kinh điển nhà Phật đó. Thì có những cái bộ kinh thật sự là nó rất hay, rất tốt và mình đọc hoài. Thí dụ kinh Từ Bi, Metta Sutta, rất hay, rất tốt, và các bạn có thể đọc hoài, bạn không bao giờ chán được cả. Trong Đại Thừa Phật Giáo thì cái bộ kinh là Bát Nhã Tâm Kinh là mình đọc hoài không bao giờ chán. Dù là Bát Nhã Tâm Kinh là được viết hay là đúng ra là được Hoàng Dương vào 1300 năm trước thôi, chứ không phải thời Phật. Nhưng mà cái bộ kinh đó được sáng tác hay là nó được, mình gọi là nó xuất phát từ một cái người mà đại trí huệ, chỉ có Phật mới có khả năng như vậy. Bây giờ bạn thấy những cái bộ khác, nhiều như bộ Kinh Pháp Hoa do ngài Cư Mô La thập dịch ra, trời ơi, cái bộ đó đến ngày hôm nay là người ta chuộng vô cùng, không phải được Việt Nam mình, được bộ được Trung Hoa. Thì cái đó nó nói lên rằng đó là cái vấn đề mà cái duyên của mình với cái kinh, nhưng mà đồng thời cái kinh nó cũng mở cái tâm mình ra kinh khủng lắm. Và cái đoạn đầu tiên của mình là mình phải học cho hiểu nghĩa đen, xong rồi mình hiểu nghĩa bóng, xong mình hiểu cái duyên mà nó tạo nên cái bộ kinh đó. Cái duyên cái bộ kinh đó mà mình không hiểu thì là mình sẽ không bao giờ appreciate được tại sao mà có cái bộ kinh đó. Thì dụ như là cái bộ kinh mà Lăng Nghiêm, thì theo như truyền thuyết nói như thế này, Đức Phật là ngài sau khi ngài ăn xong rồi thì là ngài đi về cái tịnh xá của ngài. Nhưng mà các đệ tử của ngài mỗi người họ đi khất thực khác nhau. Thì ông A Nan ông đi khất thực thì ông tới một cái làng đó. Thì ông gặp cái bà Ma Đăng Già, con gái của bà Ma Đăng Già. Thì ông bị cái cô đó mà dụ dỗ cho ông cúng dường đồ ăn, nhưng mà dụ dỗ ông vô trong ngồi trong phòng trong nhà, và dụ dỗ đến mức độ mà ông mê mẩn luôn, ông không còn biết đến trời đất gì cả, không còn nhớ giới luật, không còn nhớ cái chuyện thiền định gì cả. Thì Đức Phật á, ngài thấy được cái chuyện đó, ngài đi trở về tịnh xá, ngài rửa bát xong rồi ngài ngồi yên tĩnh, rồi ngài mới phóng cái hào quang đỉnh đầu ra, rồi ngài mới nói Đức Văn Thù Bồ Tát đem cái thần chú trên đỉnh đầu của ngài đó tới để mà trì cái cô quỷ kia. Các bạn có thấy hay không? Là rõ ràng đó là sau khi mà ngài mà cứu ngài A Nan được Đức Văn Thù đem về rồi đó, thì ngài ngồi đó và ngài giảng liên tục luôn một cái bộ kinh, mà cái bộ kinh gọi là bộ kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm đó là mục đích là làm sao mình thoát khỏi cái sinh tử, làm sao thoát khỏi sự cám dỗ, làm sao cái tâm mình lúc nào chỉnh và yên định. Nhưng mà các bạn thấy cái nhân duyên xung quanh là cho mình hiểu, ồ, tại sao mà có cái bộ kinh này, Và do đó mình hiểu được Đức Phật nghĩ như thế nào trong cái thời đại đó, trong cái thời điểm đó và trong cái khoảng không gian đó, tại vì Ngài cũng ở một chỗ, Ngài ở khắp mọi nơi. Nhưng mà cái hành động của Đức Phật tới, rồi Đức Phật đi về lại mà ngồi lên ghế, phóng quang ra, hoặc Ngài Văn Thù đi tới để mà đem Ngài A Nan về, tất cả cái quá trình đó là một cái bài pháp. Cho nên cái hứng thú của cái câu chuyện mà mình đang nói đây là cái chuyện mà khi bà học kinh đó, bà phải biết là ý nghĩa đen, nghĩa bóng, cái hiểu cái nhân duyên mà tạo ra bộ kinh, và rồi xong rồi bà hiểu cái thâm ý của bộ kinh, rồi xong rồi bà có thể lặp lại kể lại cho người khác, và cuối cùng thì bà có thể lao là đọc lại từ đầu đến cuối. Thì khi mà lao đọc lại từ đầu đến cuối thì gọi là lao thông. Mà lao thông kinh điển là cái giai đoạn đầu tiên trong bốn cái giai đoạn mà mình gọi là, nếu mà bạn học Phật đó thì bạn phải làm sao mà có bốn giai đoạn. Bốn giai đoạn này là từ học kinh điển mà mình vươn lên. Thứ nhất gọi là lao thông, thứ nhì là sự thông, thứ ba là suốt thông, và thứ tư là thần thông. Bốn cái: lao thông, sự thông, suốt thông và thần thông. Thì để thầy giảng cho bạn từ từ những cái này, nhưng mà giờ hết giờ rồi, nhưng mà để cho mình nhớ rằng đó là cái con đường học Phật nó hay vô cùng, từ cái lúc mình học cái kinh điển, cái giới luật cho tới lúc mà mình hiểu được cái hoàn cảnh, bối cảnh xung quanh, cho tới cái nghĩa bóng và sử dụng nó thâm sâu như thế nào. Tất cả cái đó là cái quá trình học Phật, mà cái đầu tiên là mình phải lao thông kinh điển. Lao tức là mình có thể nói lên lao, biết cái kinh đó, cái chỗ đó nằm ở chỗ nào, hay là kinh là nói cái ý gì, mình rất lao cho mình không còn bị vấp nữa. Thầy muốn dừng ở đấy, nhưng mà trước khi dừng lại, thầy muốn mời các bác đó, ngày 29 Tây tháng 11 này đó, là thầy sẽ có một cái chương trình rất đặc biệt. Cái chương trình đó là chương trình mà thầy thế phát cho các bác thầy, những cái người mà xuất gia đó, là gọi là xuất gia đoạn kỳ. Họ không phải là xuất gia trường kỳ, họ không xuất gia luôn đó. Họ chỉ xuất gia trong vòng 11 ngày, 7 ngày đầu rồi đến tới 3 ngày pháp hội. Thì họ xuất gia để về làm gì? Để cho cúng dường lại cho một người khác. Có những người đó mà họ không thể xuất gia được, cha mẹ cô bác, những người mà họ có bệnh, họ có những cái đau khổ, họ không xuất gia được. Chứ bây giờ đó, những cái vị này đó xuất gia dùm cho cái người mình thân thương của mình. Thành cái hành này gọi là hành xuất gia vì tha, xuất gia vì người khác. Một cái hành rất là quý, bởi vì cái Bồ Tát này là mình bỏ ra 10 ngày mà cho người khác, bây giờ là bỏ 11 ngày cho người khác là quý vô cùng. Có nhiều bác là cũng biết đó, là nhiều khi mẹ mình bệnh thì mình túc trực bên cạnh mẹ mình từ đầu đến cuối. Nhiều khi vợ mình bệnh đau khổ, mình túc trực từ sáng tới tối. Thế nhưng cái đó là cái hành vì tha của Bồ Tát. Thì bây giờ đó mình có 11 ngày đó tu để mà mình hoàn toàn vì những người thân thuộc của mình mà tu thôi. Thế nên thầy mời bác tới để mà tham dự cho biết cái lễ này như thế nào. Nó là cái lễ mà bắt đầu ngày 29 tháng 11 ở trung tâm là Từ Bi Hùng Sư, tức là 420 South Brookhurst, Anaheim. Thế nên mời các bác tới để mà tham dự. 7 giờ, khoảng 7 giờ bác tới là được rồi. Thì lúc đó thì bác sẽ chứng kiến đấy, cái những cái người mà mình xuất gia, bây giờ mình có khoảng hơn 210 người đó. Mình sẽ mong ra cái bạc tới, cái bạc thấy được cái hành xuất gia của cái thời đại này, là cái hành xuất gia không phải vì mình mà giác ngộ, mà xuất gia là bởi vì mình thương một người nào đó và mình muốn truyền lan cái công đức và tình thương tới cái người đó. Rồi thầy cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn đó trở lại cái chương trình để mình tiếp tục bốn cái chuyện: lao thông, sự thông, suốt thông và thần thông, là cái quá trình mà học từ kinh điển mà tới cái chỗ giác ngộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.